Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Và bây giờ mời quý vị các bạn cùng với Quý Cường và Phượng Uyên chúng ta bắt đầu chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy do nhiều nghệ sĩ thể hiện ca khúc Việt Nam tươi đẹp.
Đôi khi thầm mong tôi sẽ như cánh chim trời phiêu du cùng mây và bay đến những miền đất mới,
trên cao thật cao nhìn ngắm quê hương tươi đẹp, thêm yêu làm sao từng con đường từng phố phường,
thêm một lần được đi đến những nơi mình còn chưa qua, dù là phố xa hay quên nhà. Vì còn hoài trong tim những khát khao một ngày không xa, rộn ràng thôi thúc trong ta.
Dù cho đến nơi đâu xa vời, dù cho quan ba khắp đất trời, bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, biển sẽ cát trắng đó vẫy vời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời Việt Nam.
Cuộc sống
bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý thính giả thân mến, bắt đầu từ tháng 5 dương lịch, trái vải được bày bán trên khắp các chợ truyền thống, siêu thị hay các chợ online với nhiều loại như vải thiều, vải u trứng, vải tu hú. Giá của những loại vải này chỉ từ 25.000 cho đến 120.000 đồng một ký tùy loại.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên thị trường xuất hiện loại vải siêu to, to như quả trứng gà, thậm chí to bằng nắm tay trẻ em, với giá bán vô cùng đắt đỏ, từ 200.000 đến 300.000 đồng một ký. Đó là vải trứng, đặc sản ở Phù Cừ, Hưng Yên. Mặc dù giá cao nhưng số lượng vải cung cấp ra thị trường không nhiều, nên khách muốn mua phải đặt trước mới có.
Mỗi ký vải trứng chỉ từ 16 đến 18 trái, trong khi các loại vải khác phải trên 30 trái một ký. Giá cao gấp 8 cho đến 10 lần so với vải thiều hoặc vải u hồng. Vải trứng là đặc sản ở vùng đất Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, cụ thể là thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam. Nơi đây thường gọi vải trứng là vải ông Diệm để ghi nhớ công của cụ Nguyễn Văn Diệm, người đã mang cây vải trứng về trồng tại mảnh đất này. Cây vải trứng do cụ Diệm trồng hiện nay được gọi là cây vải tổ, khoảng 150 năm tuổi, được gìn giữ bảo vệ cho tới ngày nay và được nhân rộng giống cho bà con trong vùng.
Vải trứng to như quả trứng gà ta, vỏ mỏng, cùi dày, mùi rất thơm, ăn ngọt thanh chứ không ngọt gắt, hạt nhỏ và không bị sâu đầu, rất ngon. Vải trứng bắt đầu vào mùa thu hoạch nhưng tầm 1 tháng là hết mùa. Giá bán tại vườn từ 150 đến 180 ngàn đồng một ký. Loại VIP nhất từ 9 đến 12 trái một ký sẽ được đóng hộp cung cấp cho các cửa hàng hoa quả sạch và bán lẻ với giá từ 250 ngàn đến 300 ngàn đồng một ký.
Mặc dù vải trứng đã có cách đây nhiều năm nhưng thường không có nhiều để bán, chỉ dùng để biếu tặng. Những năm gần đây nhận thấy vải trứng là giống vải có chất lượng tốt, cho hiệu quả kinh tế cao hơn 2-3 lần so với vải lai chín sớm. Địa phương đã mở rộng diện tích trồng vải trứng để bảo tồn và phát triển giống vải quý này.
Giá như có thể quay ngược lại quá khứ, thay đổi một chút gì nho nhỏ thôi, thì có lẽ sẽ không có những câu chuyện buồn, những thảm án đau lòng như thế. Và hẳn nhiên sẽ chẳng có những tội ác, không có cả những ăn năn, ân hận sau mỗi phiên tòa.
Sau mỗi phiên tòa sẽ là một câu chuyện. Và có lẽ không ở đâu, con người ta có thể cảm nhận rõ ràng ranh giới giữa thiện và ác, sự sống và cái chết như ở chốn công đường. Có như vậy để ta thấy rằng cuộc đời thật đẹp, ta nên trân trọng sự tự do, lòng hướng thiện, cũng như từng giây từng phút sống.
Những câu chuyện pháp luật thường xảy ra trong cuộc sống. Hãy đón nghe vào lúc 5:35 thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận trong tháng 5 năm 2024, trên không gian mạng xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo táo tợn, mạo danh cả tổ chức nhà nước để chiếm đoạt tài sản người dùng. Phần tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi chia sẻ cùng quý vị các bạn một số cảnh báo đáng chú ý.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra cảnh báo về các hình thức lừa đảo thông qua những dịch vụ liên quan tới ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số. Người dân được khuyến cáo đề cao cảnh giác khi bắt gặp những dịch vụ này trong quá trình sử dụng các nền tảng mạng xã hội.
Cụ thể, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một kênh TikTok mang tên VSSID hỗ trợ bảo hiểm xã hội. Kênh TikTok này thường xuyên đăng tải các video về cách thức lấy lại mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng trong trường hợp người dùng không nhớ hoặc bị mất. Bên cạnh đó, kênh này cũng quảng bá dịch vụ thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email, địa chỉ, đi kèm một khoản phí nhất định với những ưu đãi hấp dẫn.
Theo phản ánh của người dùng, sau khi đưa thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ, họ không nhận được hồi âm nên đã không chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi tiếp nhận những lời phản ánh, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định dịch vụ mà kênh TikTok này cung cấp là trái với pháp luật. Theo quy định, người dân sẽ không mất bất kỳ một khoản phí nào khi sử dụng dịch vụ cấp lại mật khẩu hoặc thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản VSSID.
Trước tình hình lừa đảo diễn biến phức tạp, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng khi bắt gặp những dịch vụ liên quan tới ứng dụng VSSID trên các nền tảng mạng xã hội. Người dân chỉ sử dụng dịch vụ từ các trang web chính thống hoặc trực tiếp đến với các cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương.
Người dân chỉ nên tải ứng dụng VSSID thông qua hệ thống cửa hàng trực tuyến như CH Play đối với hệ điều hành Android và App Store đối với hệ điều hành iOS, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VSSID từ các nguồn không xác định, những nguồn link lạ. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng lạ, khuyến khích tắt chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại thông minh.
Trước khi tìm hiểu thêm về các chiêu trò lừa đảo, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ qua giọng ca của Doãn Hiếu.
Vì ta đang sống những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời, vậy tại sao không thử một lần sống hết mình em mãi? Thà rực rỡ một lần còn hơn tiếng ngàn năm, đừng chôn giấu tâm sự rồi phí hoài thanh xuân. Tình anh trao em những ngày đó vẫn vẹn nguyên như ban đầu, đừng buồn nhé nếu những tháng năm sau này không dành cho nhau. Bồi hồi mãi trong chiều mưa, cầm nhành hoa anh cài lên làn tóc em bay, lại vang lên khúc chiều này không có mưa bay. Chẳng có gì phải đau buồn nữa, nắng lên rồi tháng năm rực rỡ. Thanh xuân được bao nhiêu cơn mưa thời niên thiếu, sau đây mỗi người một cuộc sống, có con duyên gặp lại.
Dạ thương mến, một chiêu trò lừa đảo khác mà chúng tôi muốn cảnh báo đến quý vị đó là chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Theo Cục An toàn Thông tin, hiện nay tình trạng lừa đảo bằng hình thức kêu gọi từ thiện diễn ra ngày càng nhiều, khiến cho số lượng nạn nhân ngày một tăng lên. Đối tượng thường lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm để trục lợi về phía mình.
Lực lượng công an cho biết đối tượng lừa đảo có thể lập nhiều tài khoản giả mạo để hình đại diện là những tổ chức từ thiện uy tín. Bằng những tài khoản này, đối tượng đăng tải các bài viết có nội dung về những người có số phận bất hạnh, sau đó đính kèm số tài khoản chính thống của các tổ chức từ thiện. Tiếp theo, đối tượng vào phần bình luận nói là số tài khoản trên bài bị lỗi và để số tài khoản của mình để người truy cập ủng hộ. Vì lòng trắc ẩn và thiếu cảnh giác thì nhiều người đã không ngần ngại chuyển tiền vào số tài khoản đối tượng lừa đảo.
Có thể thấy, tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi. Để đấu tranh với các loại hình lừa đảo này, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ về các hoạt động từ thiện và hỗ trợ trên mạng xã hội. Đây là một hiện trạng đáng lên án khi lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm để chuộc lợi, gây mất niềm tin của người dân đối với các hoạt động thiện nguyện thật.
Do đó, để lòng tốt được trao gửi đúng chỗ, những người có tấm lòng thiện nguyện nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.
Cục An toàn Thông tin cho biết trên mạng xã hội thời gian qua, lần lượt xuất hiện nhiều fanpage, nhóm chat giả danh các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nhằm dụ dỗ các nạn nhân tham gia gửi tiền. Theo đó, một số đối tượng lừa đảo đã mạo danh quỹ Pinlink để kêu gọi người dân đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ban đầu là dưới danh nghĩa các chuyên gia, các đối tượng tiếp cận và giới thiệu với nạn nhân về các khóa học đầu tư. Sau đó, các đối tượng thêm nạn nhân vào các nhóm chat trên Zalo hay Telegram.
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng phương pháp hết sức tinh vi như tạo ra ứng dụng giả mạo PinSmart, tạo ra website giả mạo với giao diện giống hệt website gốc, lập các tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa các công ty PinList giả mạo để tạo dựng độ uy tín nhằm lợi dụng sự bất cẩn của người dân.
Ông Petri Derry, nhà sáng lập quỹ PinElit, cho biết quỹ PinElit thu hút vốn đầu tư 100% từ các nhà đầu tư Phần Lan vào tài khoản ngân hàng ở Phần Lan. Các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam được đặt dưới tên của quỹ đều là lừa đảo. Hãy lưu ý không chuyển tiền vào các tài khoản lừa đảo này tại Việt Nam. PinElit chỉ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và không thực hiện bất kỳ hình thức kinh doanh hay tiếp thị nào ở Việt Nam. Tất cả các nhóm chat và website bằng tiếng Việt lấy tên của quỹ đều là giả mạo.
Để phòng tránh những hành vi lừa đảo trên trên thì Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư từ người lạ, cần phải tìm hiểu thật kỹ danh tính đối tượng, mức độ chính thống của các dự án đầu tư. Người dân tuyệt đối không truy cập tải các ứng dụng từ đường link lạ, chỉ truy cập vào các đường link xuất hiện trên các trang điện tử, website chính thống. Nếu gặp những trường hợp tương tự thì người dân cần chủ động liên hệ ngay với các cơ quan chức năng để kịp thời điều tra và ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được mệnh danh rừng vàng biển bạc. Trong những khu rừng sâu của nước ta có rất nhiều thực vật quý như vàng, có thể mang lại giá trị kinh tế cao. Và cây ô dược chính là một trong số đó.
Cây thường mọc theo bụi nhỏ, chỉ cao tầm mét rưỡi, lá cây hình xoan hoặc bầu dục, mặt trên nhẵn bóng, quả hình trứng và có màu đỏ bắt mắt nên rất dễ nhận biết. Loại cây này thường mọc quang ở các tỉnh miền Bắc và được trồng phân bố nhiều ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Tây, Lâm Đồng, thành phố Cần Thơ.
Trong y học cổ truyền, loài thực vật này là một loại dược liệu quý. Toàn bộ cây đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt là rễ có giá trị nhất. Phần rễ có vị đắng, hơi the, có mùi thơm, tính ấm. Người Việt thường dùng chúng để điều trị các chứng đầy bụng, đau bụng dưới, đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, nôn mửa, đau đầu, tiểu đêm. Ngoài ra, ô dược hiện nay cũng được sử dụng trong y học hiện đại.
Tại Trung Quốc, ô dược có giá bán khá cao lên đến 160 nhân dân tệ một ký, tương đương khoảng 520.000 đồng một ký. Ở nước ta, ô dược sắc lát sấy khô có giá khoảng 30.000 đồng cho 100 gram. Cây giống ô dược có giá khoảng 170.000 đồng một cây. Một điểm cộng nữa của ô dược là cây có thể thu hái qua năm, nhưng thời gian tốt nhất vào giai đoạn thu đông hay đầu xuân. Sau khi thu hoạch, rễ cây ô dược sẽ được cắt bỏ rễ con, rửa sạch, ủ mềm, phơi khô để ráo, sắc lát phơi khô hoặc tán thành bột mịn để sử dụng.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, Đời sống tiêu dùng, Cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
con đường xưa, nhảy vai kề vai một lời hứa, thương nhau dài lâu.
Rồi cơn mưa vô tình vội vắng xóa nhòa, người gần bên hóa xa lạ.
Dòng tiếng lưu từ lâu chẳng thấy hồi âm, chẳng thể nhắn qua loa vài câu.
Càng níu giữ càng xa, người tìm lối riêng, chắc ta cần học cách thương một người.
Vì ta bên ai đó đã sai điều gì, một người đi một người ướt đi.
Những quan tâm giận hờn vu vơ cố chấp bên nhau, chẳng ai được tự do.
Vô tình lạc mất nhau, hoàng hôn chia tay vết nhau phai cuối ngày. Nhịp thời gian nghẹn ngào lướt qua,
vết thương cũng sẽ chia, rồi mai sẽ hóa hư vô. Hẹn nhau một ngày vui về nơi ta từng yêu thương.
Từ lâu chẳng thấy hồi âm, chẳng thể nhắn qua loa vài câu.
Càng níu giữ càng xa, người tìm lối riêng, chắc ta cần học cách thương một người.
Vì ta bên ai đó đã sai điều gì, một người đi một người ướt.
Quan tâm dần hơn vu vơ, cố chấp bên nhau, chẳng ai được tự do.
Vô tình lạc mất nhau, hoàng hôn chia tay vết đau phai cuối ngày. Nhịp thời gian nghẹn ngào lướt qua,
vết thương cũng sẽ chia, rồi mai sẽ hóa hư vô. Hẹn nhau một ngày vui
về nơi ta từng yêu thương. Vì ta bên ai đó đã một người đi một người ướt đi.
Những quan tâm giận hờn vu vơ cố chấp bên nhau, chẳng ai được tự do.
Vô tình lạc mất nhau, hoàng hôn chia tay vết nắng phai cuối ngày. Nhịp thời gian nghẹn ngào lướt qua, vết thương cũng sẽ chia, rồi mai sẽ hóa. Hẹn nhau một ngày vui bên nơi ta từng yêu thương.
Hẹn nhau một ngày vui bên nơi ta từng yêu thương.
Quý vị thân mến, ca khúc Học Cách Thương Một Người cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng với chương trình.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau, cũng vào khung giờ 8:30 và 19:35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Quý Cường và Phương Nguyên mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.